Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa, một tuần đã qua và hôm nay chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi mong rằng quý vị và gia đình vẫn luôn bình an trong sự dẫn dắt của Cứu Chúa yêu dấu. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nhìn vào những lời dối gạt của ma quỷ đưa đến cho phụ nữ dựa vào quyển sách của tác giả Nancy Lee DeMoss. Tựa đề quyển sách là Lời dối gạt phụ nữ tin và chân lý sẽ giải phóng họ. Chúng ta sẽ cùng phân tích thêm những lời dối gạt liên quan đến con cái. Sinh con là sứ mạng đặc biệt và cao quý Đức Chúa Trời ban cho người phụ nữ. Trong thư Timôthê thứ nhất chương 2 câu 15, sứ đồ Phaolô viết: Dầu vậy, nếu đàn bà lấy đức hạnh mà bền đổ trong đức tin, trong sự yêu thương và trong sự nên thánh, thì sẽ nhân đẻ con mà được cứu rỗi. Dĩ nhiên câu này không hàm ý dạy rằng người phụ nữ nhận được sự sống đời đời là nhờ sinh con cái. Câu này có cùng một cấu trúc văn phạm như câu mà Phaolô khuyên mục sư Timôthê trong thư Timôthê thứ nhất chương 4 câu 16. Câu đó như sau: Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con phải bền đổ trong mọi sự đó. Vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu. Sứ đồ Phaolô hàm ý rằng giảng dạy là vai trò, là sứ mạng Timôthê phải chu toàn. Nếu ông kiên trì trong sứ mạng đó sẽ đạt kết quả là sự cứu rỗi cho nhiều người. Giảng dạy không phải là phương cách để Timôthê được cứu, nhưng là bông trái hay kết quả cần thiết của sự cứu rỗi của Timôthê. Tương tự như vậy, khi người đàn bà bằng lòng chấp nhận chứ không trốn chạy sứ mạng Chúa ban trong việc sinh con cái, thì sự bằng lòng chấp nhận sinh con là kết quả cần thiết đi kèm với sự cứu rỗi thật Chúa ban, là bằng chứng cho thấy người nữ đó thuộc về Chúa và sống theo đường lối của Chúa. Nói như thế không có nghĩa là tất cả phụ nữ trên đời đều được Chúa kêu gọi lập gia đình và sinh con cái, nhưng chỉ hàm ý rằng sinh con cái là vai trò chính yếu Chúa ban cho người phụ nữ. Cuộc đời trinh nữ Marie là ví dụ đẹp nhất về một phụ nữ bày tỏ đức tin qua sự bằng lòng chấp nhận sứ mạng sinh con, dù việc sinh con đó không đúng trong thời điểm của nàng. Chúng ta hãy tưởng tượng tất cả những suy nghĩ có thể có trong tâm trí Marie để từ chối không chấp nhận mạng lệnh của Chúa. Marie có thể nói, tôi còn trẻ quá, tôi chưa sẵn sàng để có con. Hoặc nói, nếu tôi bận rộn với con nhỏ, tôi sẽ không còn thì giờ với anh Joseph, cũng không còn thì giờ với các bạn tôi. Hoặc Marie có thể thoái thác và nói, tôi muốn được ổn định dọn vào căn nhà mới trước đã. Hoặc nói rằng, mọi người sẽ nghĩ làm sao nếu bây giờ tôi có con? sẽ không ai hiểu cho tôi đâu. Hoặc, viện lý do chúng tôi không thể có con bây giờ, anh Joseph phải lo bắt đầu công việc làm của anh ấy trước. Hoặc là nói rằng, em bé sẽ sinh ra trong lúc Hoàng đế La Mã làm kiểm tra dân số và tôi sẽ phải đi xa nhà. Đó là tất cả những lý do trinh nữ Marie có thể nêu lên để thoái thác sứ mạng cao quý Chúa Giao. Nhưng đọc trong Kinh Thánh, chúng ta không thấy một lời nào nói lên sự nghi ngại hay thoái thác của trinh nữ Marie. Trái lại, nàng trả lời thiên sứ một câu ngắn gọn. Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Trích Phúc Âm Luca chương 1 câu 38. Qua lời đáp này, Mary hàm ý thưa với Chúa. Lạy Chúa, Ngài là chủ của đời con là tôi tớ Ngài, thân thể con thuộc về Ngài. Con xin chấp nhận tất cả những khó khăn và không thuận tiện. Đối với con, điều quan trọng là hoàn thành sứ mạng và mục đích Chúa dành cho con khi Ngài tạo dựng con. Con sung sướng dâng đời sống mình để được sử dụng theo thánh ý Ngài. Tác giả Nancy DeMoss chia sẻ điều sau đây. Bà nói, tôi cảm tạ Chúa về một bà mẹ đã đáp lại tiếng gọi của Chúa cho cuộc đời bà, như trinh nữ Marie ngày xưa. Phụ nữ này là một nhạc sĩ tài ba. Năm 19 tuổi nàng lập gia đình. Đôi vợ chồng trẻ dự định là 5 năm sau mới có con, để người vợ có thể tiếp tục đeo đuổi sự nghiệp ca sĩ. Nhưng Đức Chúa Trời có một chương trình khác cho hai vợ chồng. Chương trình đó là trong 5 năm đầu tiên, Ngài ban cho hai vợ chồng 6 đứa con. Đôi vợ chồng này chính là cha mẹ của bà Nancy DeMoss. Cũng trong thời gian đầu bận rộn đó, mẹ của bà đã giúp bố của bà bắt đầu công việc làm ăn. Trong những năm đầu mới lập gia đình đó, mẹ bà bận rộn với trách nhiệm sinh con và nuôi con. Và mấy năm sau, bà lại sinh thêm đứa con thứ 7. Dù đông con và bận rộn nhiều với con, mẹ của bà Nancy luôn luôn vui mừng đón nhận những đứa con Chúa ban cho mình. Tác giả Nancy DeMoss nói rằng, bà không bao giờ nghe mẹ than phiền vì phải cực nhọc lo cho con, nhưng luôn luôn thấy mẹ tỏ lòng biết ơn Chúa đã ban phước cho bà được làm mẹ và có đông con cái. Trinh nữ Marie ngày xưa và bà mẹ này chính là hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi thi hành chức vụ trên trần gian, Chúa đón nhận trẻ em, dành thì giờ cho các em. Ngài cũng kêu gọi các môn đồ Ngài, những người tin theo Ngài, hãy bắt chước Ngài. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 19, câu 13 đến 15 ghi như vậy. Khi ấy, người ta đem các con trẻ đến, đặng Ngài đặt tay trên mình và cầu nguyện cho chúng nó. Môn đồ quở trách những người đem đến. Song Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Ngài bèn đặt tay trên chúng nó. Một lời dối gạt khác mà ma quỷ cũng đưa đến cho phụ nữ liên quan đến con cái, đó là lời nói rằng, trẻ con cần thấy và biết những thực tế của đời, để học hỏi và có thể sống còn sau này. Nếu Satan không thể ngăn cản người nữ cơ đốc sinh con cái, nó sẽ làm đủ mọi cách để lừa dối các chị em trong cách nuôi dạy con. Nó sẽ dùng cùng một chiến lược mà nó đã dùng với bà Eva ngày xưa để lừa dối các bậc cha mẹ. Ma quỷ từng nói với Eva rằng, ăn trái cấm, bà sẽ học biết những điều cần biết. Ma quỷ nói như vậy. Hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ biết điều thiện và điều ác. Và đúng như ma quỷ nói, sau khi ăn trái cấm, Eva đã biết điều mà trước đó bà chưa biết. Đó là biết điều ác. Kết quả của sự nhận biết đó đã đem lại hổ nhục, tội lỗi và phân cách với Đức Chúa Trời, phân cách với chồng. Thưa quý vị, Chúa không bao giờ muốn quý vị và tôi biết điều ác, điều xấu, bằng cách thử và kinh nghiệm những điều đó cho chính mình. Trái lại, Chúa muốn chúng ta khôn ngoan về điều lành và thanh sạch đối với điều dữ. Thư Roma chương 16 câu 19. Nhưng ma quỷ thì nói, cái gì bạn cũng phải thử mới biết được. Và nó nói với các bậc phụ huynh, con của quý vị cũng phải thử điều này điều kia cho bản thân mình. Nếu quý vị bảo bọc con không cho các em biết sự thật của đời, của thế giới ngoài kia, thì khi ra đời các em sẽ không bao giờ thích ứng được và không thể sống còn. Nhưng chân lý của lời Chúa là trách nhiệm của cha mẹ không phải là nuôi dạy con sao cho các em lớn lên thích hợp với trần gian, hay là làm thế nào để có thể sống còn trong trần gian. Chân lý của lời Chúa khuyên dạy các bậc phụ huynh cơ đốc có trách nhiệm hướng dẫn và dạy dỗ con cái thế nào để các em lớn lên là những người kính yêu Chúa với tất cả tấm lòng, linh hồn, ý chí và tâm thần của mình. Để các em có mối tâm giao sống động mật thiết với Chúa Cứu Thế Giê-xu và đời sống các em tỏa ra ánh sáng của Chúa để xua đi bóng tối tội lỗi chung quanh các em. Là cha mẹ tin Chúa, mục đích của chúng ta trong việc nuôi dạy con cái không phải chỉ là đào tạo nên những đứa con tốt, ngoan ngoãn, vâng lời mà thôi, nhưng là đào tạo nên những em thiếu nhi, thiếu niên, những bạn trẻ hết lòng yêu mến chân lý của lời Chúa, những người yêu mến công chính, ghét tội lỗi, gian ác. Chúng ta cần đào tạo nên những đứa con được Đức Chúa Trời sử dụng để thay đổi thế giới này. Tác giả Nancy DeMoss nói, tôi không thể nói sao để bày tỏ hết lòng biết ơn Chúa vì Ngài đã hướng dẫn ba má tôi vun trồng trong chị em chúng tôi lòng yêu chuộng đời sống thánh khiết, ghét tội lỗi. Không phải vì chúng tôi sợ hình phạt của xã hội, nhưng vì lòng kính sợ Chúa và yêu mến Ngài. Mặc dù ba má tôi có đủ khả năng để cho chị em chúng tôi học ở những trường tư thục nổi tiếng trong thành phố, nhưng ông bà đã quyết định cho chúng tôi học ở trường Tin Lành. Dù là sự tổ chức của các trường đó không bằng những trường tư của đời. Có người bảo rằng chị em chúng tôi sẽ nhận được sự giáo dục tốt hơn ở các trường ngoài hơn là trường Tin Lành. Nhưng cha mẹ tôi thì nhận biết rằng kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan, như lời Chúa dạy trong Châm Ngôn chương 1 câu 9. Và cha mẹ tôi cũng biết rằng cách tốt nhất để chuẩn bị con cái cho đời sống trong tương lai là dạy con trong chân lý của lời Chúa, là chân lý liên quan đến vấn đề tri thức và hiểu biết. Ngoài ra, cha mẹ tôi cũng áp dụng những phương cách thực tế để bảo vệ tâm trí và tấm lòng non trẻ của chúng tôi khỏi những ảnh hưởng tội lỗi của trần gian. Chúa ban cho mẹ tôi sự khôn ngoan để phân biệt đâu là những điều nguy hiểm không thể để ảnh hưởng đến con mình, là những điều mà các bậc cha mẹ ngày nay hầu như không quan tâm đến. Ví dụ như trong thời đó, hầu hết các em gái đều có búp bê Barbie để chơi, nhưng chúng tôi thì chẳng biết búp bê Barbie là gì. Chính mẹ tôi đã nhìn thấy rằng cho những đứa con gái nhỏ chơi những con búp bê có vóc dáng của những thiếu nữ đã lớn, chỉ có vẻ đẹp của thân xác, là điều không giúp ích gì cho các con của bà trong việc hiểu biết về đời sống đạo đức và về vấn đề tình dục trong tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Thưa quý thính giả, bài học về những lời dối gạt của ma quỷ đối với phái nữ và chân lý sẽ giải phóng họ đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những lời dối gạt liên quan đến con cái. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.